Chào các bạn, mình là Phương Ngân. Cảm ơn bạn đã nghe kênh podcast của Detailing.wiki. Và ngày hôm nay, đồng hành của chúng ta trong episode tuần này đó chính là anh Randy.
Chào Ngân, chào các bạn.
Thì đến với lại episode 7 tuần này của mình thì mình sẽ không có trả lời các câu hỏi thắc mắc từ các học viên, mà episode 7 tuần này của chúng ta là sẽ chỉ tập trung vào một cái chủ đề rất là thú vị, đó chính là ai không nên mở workshop detailing. Thì nhắc đến cái chủ đề này thì làm em nhớ là cái tầm giờ này vào năm ngoái là đang dịch Covid nó đang xảy ra đúng không anh Randy?
Đúng rồi đó.
Dạ, thì cái đợt dịch đó thì em thấy là có bạn của em thì nó có tập tành là kinh doanh mở cái quán trà sữa ở trên một cái mặt bằng vỉa hè nhỏ vậy đó. Nhưng mà sau tới một cái thời gian đó đi thì em thấy nó không được ổn cho lắm và bạn em nó không có còn làm nữa. Thì em có hỏi bạn em á, thì nó nói là tại vì trong cái đợt đó thì mọi người nhu cầu ở nhà nhiều cho nên là có làm trà sữa online. Và sau cái đợt dịch đó thì cũng có làm bán cho mọi người tại chỗ nhưng mà cũng không có được lâu. Thì em nghĩ là khi mà mình mở quán trà sữa thì không phải là mở quán trà sữa mà nó còn nhiều yếu tố khác phụ thuộc vào cái việc mà mình muốn mở kinh doanh một cái việc gì đó, đúng không anh Linh? Dạ, thì anh Randy nghĩ như thế nào? Thì cái lúc đầu mà anh Randy mở cái workshop detailing ra như hiện có như bây giờ á, thì anh Randy có gặp những cái nhiều yếu tố tác động lên đúng không ạ?
Thực ra thì về ngành F&B thì anh không có nhiều kinh nghiệm, anh chỉ có kinh nghiệm về lĩnh vực detailing mà thôi. Thì với detailing thì anh cũng có một xưởng dịch vụ và cái xưởng đó cũng đã thay đổi rất là nhiều. Anh đã mở xưởng này là xưởng thứ ba của anh rồi. Thì các cái xưởng khác ngay từ thời gian đầu nó cũng là một thứ gì đó rất là mới mẻ ở Việt Nam. Nếu như các bạn bây giờ biết cái workshop detailing thì các bạn đều thấy là rất là bình thường, nhưng nếu mà các bạn quay lại thời điểm khoảng 8, 9, 10 năm về trước thì các bạn sẽ không có thấy được nhiều nơi chăm sóc xe mà làm theo hình thức kiểu có mái che trong nhà như thế này. Và việc mà khi ở thời điểm đó anh mở ra một cái xưởng, một cái workshop làm theo cách thức này, nó cũng có nhiều sự mới lạ và dẫn đến là mình phải điều chỉnh để thích nghi, bởi vì detailing lúc đó nó chưa phổ biến ở Việt Nam. Còn bây giờ thì thực ra đã rất là thuận lợi, bởi vì hầu hết các bạn và khách hàng đều biết nhiều về hình thức chăm sóc xe, đặc biệt là chăm sóc xe kiểu detailing như thế này, nên nó cũng rất thuận lợi cho các bạn mở kinh doanh workshop detailing.
Dạ, theo anh Randy thấy thì cái việc mà mình ví dụ như là mình muốn mở cái workshop detailing thì mình chỉ nghĩ đơn giản là mình mở cái workshop đó thôi, thì mình có còn chú trọng đến những cái mà vấn đề mục tiêu khác lâu dài hay không? Tại vì theo em nghĩ là cái việc mà bạn em mà nó bán trà sữa, mà có thể là ngay cái đợt dịch online đó người ta có nhu cầu uống trà sữa ở nhà, nhưng mà sau khi mà offline lại thì những cái người ta kinh doanh cũng kinh doanh cái quán trà sữa đó, người ta cũng mở lại, và như thế thì mình sẽ không phải là khi mà người ta có quá nhiều quán trà sữa thì ta có nhiều sự lựa chọn đi á, thì cái lúc đó thì bạn em nó cũng có gặp trục trặc. Em nghĩ là cái vấn đề là như vậy. Thì em nghĩ là khi mà mình muốn mở một cái workshop hay là muốn kinh doanh gì đó thì mình nên nhìn một cái mục tiêu lâu dài, hay là chỉ nhìn là cái mình mở workshop thì tâm linh rồi ra rồi để đó thôi.
À, thì anh đã cũng có làm một episode là cái thời điểm nên mở kinh doanh detailing. Thì đó là một cái episode mà các bạn có thể nghe lại trên kênh Detailing Wiki. Còn đến tới episode 7 này thì như Ngân vừa mới nói thì anh cũng thấy rất là nhiều bạn gặp một cái trăn trở, và các bạn có một cái hứng thú, một cái định hướng và một cái cơ hội để các bạn làm kinh doanh detailing. Thì theo anh nó có rất nhiều yếu tố, mà vì vậy thì trong một episode không bao giờ mà có thể đưa cho các bạn đủ thông tin, nên anh sẽ làm theo các series với các chủ đề. Thì ở chủ đề tuần này thì anh nói về là những ai không nên mở workshop detailing, với mục đích là cho các bạn thêm các thông tin để nhìn nhận, không chỉ đánh giá về thị trường bên ngoài mà còn đánh giá về bản thân của mình, để xem là mình thuộc những cái nhóm người như thế nào, hay là cái quan điểm của mình như thế nào, nó có tác động gì đến việc kinh doanh. Và nếu mà mình thuộc một cái nhóm như vậy thì mình mà đang có ý định mở kinh doanh workshop detailing thì mình nên cân nhắc, mình nên điều chỉnh, mình nên cải thiện, mình nên thay đổi để làm điều đó được tốt hơn.
Dạ, vậy thì theo em hiểu là ý anh Andy là khi mà mình muốn mở cái workshop detailing thì không phải là cứ mở cái workshop ra rồi để ở đó, mà mình còn phải có những cái, mình phải có cái mục tiêu lâu dài hướng đến mình cần là cái gì. Tại vì mình để mình mở cái workshop ra detailing đó để làm cái gì, đúng không ạ?
Đúng rồi, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị. Chuẩn bị là một trong những điều kiện tiên quyết để có thể làm việc đó được đầy đủ, chính xác, thành công. Và với anh thì anh có thể đề xuất cho các bạn, anh có thể khuyến khích các bạn là các bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng. Bởi vì chuẩn bị càng kỹ càng đến bao nhiêu thì các bạn sẽ càng có nhiều cơ hội để thành công hơn trong bất cứ việc gì liên quan tới ngành detailing. Vậy thì khi các bạn mà muốn mở workshop thì các bạn phải chuẩn bị cái tâm thế và những thứ khác liên quan đến việc mở workshop. Và nếu các bạn làm một mình, các bạn phải chuẩn bị điều đó một mình. Các bạn mà làm với các đối tác thì tất cả các đối tác của các bạn cũng phải chuẩn bị cái tâm thế đó, chuẩn bị những thông tin đó, những kỹ năng đó và những kế hoạch đó ngay từ trước khi làm. Nó sẽ tốt hơn là khi làm rồi mới gặp tình huống bất ngờ. Dĩ nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng chuẩn bị được hết tất cả các tình huống, nhưng càng chuẩn bị được chính xác đến bao nhiêu và càng nhiều phương án kinh doanh bấy nhiêu thì anh cho rằng là các bạn sẽ có nhiều cơ hội để làm kinh doanh. Và khác với làm kỹ thuật thì làm kinh doanh các bạn có nhiều cách thức làm khác nhau, và đó là một thuận lợi rất là lớn khi các bạn làm kinh doanh workshop detailing.
Dạ, vậy thì đối với những, em nghĩ là đối với những người mà ví dụ như họ không đặt cái mục tiêu lâu dài là mình sẽ được cái gì sau khi mình mở cái workshop detailing, mà họ chỉ mở workshop ra rồi họ chỉ để người vô làm, giống như là chạy theo cái xu hướng này, thì như thế nào?
Vậy thì đó là một trong những lý do mà anh nói về cái chủ đề này. Cái mục tiêu rất là quan trọng. Vậy trong cái topic là ai không nên mở workshop detailing thì ở tuần này anh sẽ nói về cái nhóm người đầu tiên mà không nên mở workshop detailing. Đó chính là những người mà không có mục tiêu cụ thể và rõ ràng, hay nói cách khác là không biết chính xác cái điểm đến, cái đích cuối cùng của mình là đi về đâu. Đây là một nhóm các bạn rất là phổ biến, đặc biệt là các bạn trẻ. Thì các bạn trẻ hiện nay khi vào làm detailing có rất nhiều ý tưởng, và có rất nhiều ý tưởng hay. Đó là một điều rất là tích cực và rất là đáng khen. Tuy nhiên, các bạn không biết thực sự là mình muốn gì, mà các bạn rất là dễ hào hứng, hứng thú với vài cái ý tưởng góp nhặt được trên mạng, hoặc là trong quá trình trao đổi, rủ rê với các nhóm bạn của mình, thì cái ý tưởng, cái khí thế đó của các bạn nó tăng dần. Nhưng mà nó chỉ tăng dần ở ban đầu một thời gian ngắn và nó nhanh chóng vụt tắt đi. Khi các bạn mà muốn mở workshop detailing với cái tâm thế không có một điểm đến cuối cùng, thì các bạn sẽ dễ rơi vào bế tắc. Mà khi bế tắc, các bạn có xu hướng từ bỏ. Lấy ví dụ, mở một workshop detailing về bản chất đó không phải là đích đến. Đó chỉ là một cái công cụ, một công cụ để các bạn có thể làm kinh doanh cái dịch vụ detailing, dịch vụ chăm sóc xe ô tô cho khách hàng. Nên đó không phải là đích đến. Nếu bạn chọn mục tiêu là mở ra workshop detailing, có lẽ là bạn một, chọn sai mục tiêu; hai, đưa cái mục tiêu ngắn hạn lên thành cái mục tiêu dài hạn; và ba, không hiểu rõ gì về việc kinh doanh. Vậy nếu mà bạn đang rơi vào cái trường hợp là lấy mục tiêu mở workshop detailing làm cái mục tiêu của bản thân mình cho suốt cái nghề nghiệp và cái tương lai của mình, có thể là bạn đang nhầm lẫn một điều gì đó. Và điều đó các bạn cần phải gặp một vài người, có thể là những người đã có kinh nghiệm về lĩnh vực detailing, đặc biệt là những người đang làm chủ một cái workshop nào đó rồi, nghĩa là họ đã trải qua việc mở workshop detailing rồi. Cái thứ hai là những người cố vấn, có thể là những người huấn luyện viên, những người giảng dạy cho các bạn mà đã có kinh nghiệm thực chiến, có kinh nghiệm thực tế, và người đó có thể cho các bạn các thông tin chính xác để tư vấn lại cái nghề nghiệp cho các bạn. Hoặc là bạn cũng có thể tiếp xúc với những người đã làm nghề một thời gian dài để xem là cái ý tưởng mở kinh doanh của những người như vậy, mà nếu bạn đi theo cái hướng giống như họ trong một thời gian nữa, nó sẽ khả thi đến đâu. Các bạn có ý tưởng hay là một điều rất là tuyệt vời, nhưng mà không phải ý tưởng nào cũng có thể áp dụng được. Còn nếu bạn không biết ý tưởng nào có thể áp dụng được và không áp dụng được, bạn có thể thử. Và dĩ nhiên bạn cần có một số sự đánh đổi nhất định. Vậy thì nếu các bạn chọn mở workshop detailing để làm đích đến mà không biết khi mở workshop detailing rồi sẽ làm gì, cuộc sống của bạn sẽ như thế nào, thì bạn cần xem xét lại một chút.
Dạ, thì theo như anh Randy nói là tới có 3 cái nguồn để mình có thể tìm hiểu thông tin trước khi mà mở cái workshop detailing. Đó chính là nguồn thứ nhất là chủ workshop, những người đã có kinh nghiệm, đã mở workshop rồi. Còn cái thứ hai á, là mình có thể tìm hiểu thông qua những cái mà trung tâm dạy cái ngành detailing. Còn cái thứ ba là mình sẽ hỏi những tìm hiểu những bạn cái kỹ thuật viên, những người làm trong ngành detailing. Nhưng mà theo em thấy thì ba cái nguồn đó thì sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Thì về cái nguồn đầu tiên á, thì chủ workshop và những người đã có kinh nghiệm mở workshop, giống như đây anh Andy chẳng hạn á, thì anh Andy cho em hỏi là mình có thể lấy được những thông tin gì từ họ, từ nguồn đầu tiên ạ?
Thực ra thì có cách thức khác nhau để bạn khảo sát và thu thập thông tin. Tuy nhiên các bạn cần phải nhớ một điều là bất kỳ một cái kênh nào, một cái hình thức nào thì nó cũng có ưu điểm và hạn chế riêng của nó. Ví dụ như với cái nhóm đầu tiên mà Ngân vừa nói đó là các bạn đã mở workshop thực rồi, có nghĩa là các bạn này đang là chủ workshop, thì các bạn chắc chắn là có kinh nghiệm về mỗi workshop rồi đó. Tuy nhiên cần phải nhìn nhận là các bạn này có kinh nghiệm thì cái kinh nghiệm của các bạn đó nó có phù hợp với cái mà các bạn chuẩn bị mở, các bạn mới đang tìm hiểu đó muốn làm hay không. Vì mỗi một mô hình, mỗi một hình thức kinh doanh, mỗi một địa điểm, mỗi một khu vực nó được thiết kế ra để nó phục vụ cho một nhóm khách hàng nhất định và một nhóm nhu cầu cố định, dẫn đến là cái bạn A đã mở một cái workshop ở địa phương B rồi thì có thể họ có kinh nghiệm về cái nhóm khách hàng của họ, nhưng họ không có kinh nghiệm về nhóm khách hàng khác, nhưng họ vẫn cho mình được nhiều cái thông tin hữu ích về việc làm cách nào mở ra một cái workshop, hay là trong quá trình mở workshop đó, một cái xưởng như vậy thì nó có những trở ngại và những thuận lợi gì. Vậy thì nếu mà các bạn hiểu được điều này thì các bạn sẽ thấy là các bạn phải đi tham khảo một cái workshop mà có thể nó sẽ làm hoặc là bạn sẽ làm gần gần giống những workshop đó, thì cái kinh nghiệm đó may ra nó mới có ích với các bạn. Dĩ nhiên là các bạn cần phải đặt ra một vấn đề, đó là tại sao cái người chủ workshop đó nên dành thời gian cho bạn, tại sao người chủ workshop đó nên chia sẻ những điều đó cho bạn. Bởi vì bạn cũng sẽ mở một workshop đúng không? Có nghĩa là về cơ bản bạn cũng sẽ tham gia ngành nghề và có thể cạnh tranh với họ, nên bạn cần suy nghĩ là tại sao họ nên chia sẻ cho bạn điều đó. Cái thứ hai mà thực ra là anh cho rằng nó quan trọng hơn là thực ra họ không có thời gian để giải đáp các thắc mắc của các bạn như thế này. Vì nhiệm vụ của họ là vận hành cái workshop để kinh doanh hiệu quả cho bản thân họ, và nhiều đó cũng đã đủ mất thời gian và chiếm hết cái quỹ thời gian của họ rồi, thì cái số lượng người có nhu cầu đặt câu hỏi này rất là nhiều và họ không có thể giải đáp được, và họ thực ra cũng không sẵn sàng lắm. Nếu các bạn có thể đi tìm hiểu, đó là về nhóm đầu tiên mở, người đã có kinh nghiệm thực tế về việc mở workshop, Điện Linh.
Còn đối với cái kênh nguồn thứ hai thì những cái trung tâm mà dạy cái ngành detailing thì em nghĩ là nó sẽ tốn một ít là chi phí đúng không ạ?
Cái trung tâm mà đào tạo huấn luyện bạn về detailing, về chăm sóc xe đó, họ có nhiều hiểu biết hơn là chỉ có kinh nghiệm. Đây là một điểm rất là thuận lợi. Vì vậy nếu mà các bạn được đào tạo bài bản theo một cái mô típ nào đó, một cái format, một cái định hướng nào đó, dẫu gì nó cũng cho bạn rất là nhiều lợi thế hơn là không được qua đào tạo trường lớp. Tuy nhiên là các bạn cần phải nhớ một điều rằng là không phải cái người giảng viên nào, không phải cái huấn luyện viên nào đang giảng dạy các bạn cũng có đầy đủ góc nhìn và hiểu biết về việc mở workshop. Nghĩa là bạn phải xem rằng là cái workshop họ mở ra để phục vụ cho việc kinh doanh dịch vụ, hay là cái workshop đó mở ra để phục vụ cho đào tạo, hay là phục vụ cho mục đích nào đó. Và cái người mở ra cái workshop đó mà có làm đào tạo, làm huấn luyện, vậy thì là họ kinh doanh cái workshop đó để phục vụ mục đích kinh doanh, bán hàng hay là dạy cho các bạn các hiểu biết. Vì trên thị trường hiện nay số đông là phục vụ cho mục đích kinh doanh, bán buôn, bán hàng, đầu tư gì đó, hơn là dạy một cái kỹ năng nghề nghiệp. Nó giống như ở Việt Nam thì cái số lượng các bạn mở ra trung tâm đào tạo nó vẫn có, tuy nhiên là cái xuất phát điểm của các bạn là nó khác với cái người xuất phát từ cái tâm thế là người ta làm đào tạo để đưa cái hiểu biết đó đến người học. Vậy thì có thể là bạn sẽ biết được sự thật, nhưng mà một phần sự thật mà thôi. Ví dụ là người ta dạy bạn để bạn về bạn làm một cái sản phẩm, một cái hình thức nào đó mà người ta bán cho bạn. Một số trung tâm thì lại dạy cho bạn cái hiểu biết và cái kỹ năng, giống như ở bệnh viện Việt Nam vậy đó, dạy cho bạn cái hiểu biết và cái kỹ năng để bạn về có thể áp dụng các hình thức khác nhau và bạn phải tự chọn lựa. Nên nó sẽ rất khác nhau về cái định hướng. Và dĩ nhiên là bạn phải nhớ một điều rằng nếu bạn cần những thông tin đó, người ta có thể tư vấn, người ta có thể hỗ trợ, nhưng nó có chừng mực và nó có giới hạn, bởi vì công việc chính người ta không phải là như vậy. Và nếu mà bạn muốn người tư vấn mà giải đáp được chính xác cho cái tình huống của riêng bạn thì người ta đều mất công suy nghĩ, mất công tính toán, và điều đó không hề đơn giản. Và bạn muốn trả lời liền thì thật ra điều đó rất có hại cho bạn, bởi vì khi trả lời ngay thì nó hầu như không chính xác. Nhưng bạn cũng có thể thu thập được một số thông tin nhất định. Vì vậy nên đi học nó cũng giúp cho các bạn có nhiều điều kiện tiếp xúc với các bạn khác, các bạn giống như mình, và tiếp xúc với những người có nhiều hiểu biết hơn, để cho mình nhiều cái thông tin hữu ích cho bản thân mình. Nhưng không có nghĩa là bạn lúc nào cũng được miễn phí.
Dạ, đúng rồi ạ. Vậy thì về cái nguồn thứ ba, đó là từ kỹ thuật viên, người làm trong ngành detailing, thì em nghĩ là nếu mà họ thì họ chỉ là biết những cái thao tác, những cái mà làm trong ngành, thì nếu mà hỏi về tìm hiểu thông tin về cái mẫu workshop detailing á, thì không biết là nó có những cái bất cập gì ở đây không?
Các bạn này có cái kinh nghiệm làm thực tế trên chiếc xe, mà làm thực tế trên chiếc xe á, nó là một phần của workshop detailing. Nó cũng cho các bạn được khá là nhiều thông tin, nhưng mà một mặt của vấn đề mà thôi. Và các bạn có thể thấy được điều đó và hiểu hơn về làm thực tế cái xe nó như thế nào. Nhưng cái mặt còn lại mà các bạn kỹ thuật viên không có nhiều lợi thế, đó là cái mặt tiếp xúc với khách hàng và cái mặt về tài chính để vận hành cái workshop đó. Các bạn tính toán có thể là chưa có kinh nghiệm hoặc chưa đầy đủ, dẫn đến góc nhìn của các bạn về phần đó chưa chính xác, mà những cái nhận định nó có thể bị sai lệch đi. Vậy thì với ba cái nguồn cung cấp thông tin như anh vừa mới trao đổi, thì các bạn đều có được những thông tin rất là đáng giá. Tuy nhiên bạn phải ghép nó vào một bức tranh toàn cảnh để thấy được là những mảnh ghép nào sẽ có được và những mảnh ghép nào còn đang thiếu để bạn tự bổ túc. Các bạn sẽ thấy là về mặt chuyên môn, kỹ thuật làm trên cái xe, mặt giao tiếp với khách hàng, mặt vận hành, điều hành, quản lý cái công việc của workshop, mảng điều hành, mảng quản lý nhân sự, mảng quản lý về tài chính, về cái dòng tiền và cách thức để cái workshop đó tồn tại, và những mảnh ghép khác nữa, cạnh tranh trên thị trường khác nhau để mà workshop có thể tồn tại và thành công, thì những mảnh ghép đó bạn phải tự bổ túc. Còn nếu bạn không có, anh khuyến khích là các bạn sử dụng một dịch vụ của một bên tư vấn có năng lực thực sự về việc đó, nghĩa là họ đã tư vấn cho các bên mẫu workshop rồi, và các workshop mà bên đó tư vấn có tỷ lệ thành công cao, nghĩa là họ đang tồn tại, họ đã làm ăn tốt, thì bạn mở ra gần giống như vậy thì may ra bạn mới mở ra tồn tại và làm ăn tốt, đúng không? Còn nếu cái bên tư vấn mà tư vấn cho các bạn mà cái số người nhận tư vấn từ họ kinh doanh không hiệu quả, khả năng cao là bạn cũng không bao giờ kinh doanh được hiệu quả hơn, trừ khi bạn có một vài điểm gì đó cực kỳ đặc biệt. Đấy, Và khi đã sử dụng dịch vụ tư vấn, chắc chắn bạn phải mất phí. Và cái mức phí đó nó sẽ cao hay thấp, nó tùy vào cái yêu cầu tư vấn của các bạn.
Về vấn đề này thì em nghĩ là mình nên nhìn cái xa hơn là những cái ngắn hạn trước mắt, đúng không ạ?
Đúng rồi. Vậy thì nhóm người đầu tiên là cái nhóm người không có mục đích cụ thể mà nhầm lẫn giữa cái mục đích và những cái cột mốc trong cái thời đoạn đó để đạt được cái mục đích cuối cùng. Còn cái nhóm thứ hai cũng rất là phổ biến mà theo anh là không nên mở workshop. Có nghĩa là cái nhóm cái gì cũng biết. Cái gì cũng biết ở đây là mỗi thứ họ biết một chút. Nghĩa là cái nhóm này là những bạn thường xuyên giao du trong cộng đồng ngành detailing. Những bạn đã có làm mỗi một việc một ít nhưng chưa đủ thời lượng hoặc chưa đủ đúng chính xác hoàn toàn. Và thông thường các bạn sẽ thấy là hầu như về mặt hiểu biết là các bạn sẽ thấy là các bạn này là thuộc dạng biết đầy đủ. Nhưng có một cái workshop thực thì hình như là không có. Nói nôm na là biết nhiều nhưng mà không có thực chiến. Có nghĩa là không có làm thực. Dẫn đến là cái việc kinh doanh mở một workshop nó đòi hỏi việc áp dụng hiểu biết, kinh nghiệm và kỹ năng vào thực tế. Và các bạn này thiếu cái chữ thực tế. Thiếu cái thực tế. Các bạn có nhiều lý thuyết và hiểu biết hơn là cái thực tế. Vậy thì để mà, theo anh mà đề xuất cho các bạn, gửi cho các bạn mà muốn mở một workshop điều tiên thành công, các bạn phải có một hiểu biết. Đó là hiểu biết đó có thể đến từ việc bạn đi học, đến từ trường lớp, hoặc là từ một khóa học, một khóa huấn luyện nào đó của các bạn. Cái thứ hai, đến từ cái kinh nghiệm mà bạn đã có về một phần trong công việc detailing. Cái này bạn phải bắt tay vào làm detailing các bạn mới có được. Và cái thứ ba nữa là từ cái cuộc sống thực tế, cái trải nghiệm trong cái cuộc sống ngoài cái ngành nghề, cái chuyên môn công việc của các bạn, thì các bạn mới tích góp vào được để nó phù hợp với bản thân mình. Vì nếu nó không phù hợp với bản thân các bạn sẽ không thể mở được cái workshop thành công. Hoặc là mở được workshop đúng như ý các bạn rồi thì cái phần còn lại cuộc sống của các bạn nó sẽ bị ảnh hưởng hoặc nó bị xáo trộn. Em có cho rằng như vậy không?
Dạ có. Giống như là mình nhìn được cái lợi trước mắt nhưng mà không nhìn được cái lợi lâu dài mà mang lại. Nhưng mà theo em thấy thì ví dụ như những người mà cái gì cũng biết làm, cái gì cũng biết hết nhưng mà không biết về một cái cụ thể, ví dụ như mở workshop, thì họ thời gian có phải là quá muộn để họ bắt đầu học?
Theo anh thì không có gì là quá muộn cả. Không có gì là quá muộn cả. Tuy nhiên chỉ khác ở một điểm là các bạn làm thì các bạn có cam kết với cái việc mình làm hay không, các bạn có quyết tâm với việc các bạn làm hay không, và các bạn có sẵn sàng nỗ lực với cái ước mơ và cái đam mê của các bạn hay không. Thì cái nhóm thứ ba mà anh định nói là cái nhóm không mở workshop đó, là cái nhóm này. Thì cái nhóm này có thể dùng một cái từ ngữ đó là lưng chừng. Làm việc gì nó cũng lưng chừng một chút. Và cái nhóm này thường rất là sợ rủi ro. Mà làm kinh doanh á, lúc nào chúng ta cũng phải đối mặt với rủi ro.
Thì em thấy giống như cái đợt dịch Covid vừa rồi.
Và thị trường thay đổi liên tục, dẫn đến bạn phải đối mặt với rủi ro và phải chấp nhận rủi ro đó. Bởi vì trong rủi ro mới có cơ hội, mà có cơ hội mới kinh doanh được. Còn nếu bạn không chấp nhận được rủi ro, bạn chỉ thích an toàn, khả năng cao là bạn thấy, một là bạn không phù hợp với việc kinh doanh, hai là bạn phải xây một cái mô hình kinh doanh của các bạn cực kỳ chính xác và chỉnh chu. Tuy nhiên theo những gì anh được biết thì không có cái gì hoàn hảo cả, tất cả đều có một cái lỗ hổng nhất định hoặc một điểm rủi ro nhất định. Đặc biệt khi làm một shop detailing thì cái rủi ro ở đây có thể đến từ việc bạn không kịp thích nghi với sự thay đổi của thị trường, cái xu hướng mới. Ví dụ bạn muốn làm theo cái hình thức mà bạn đã thấy, nhưng mà cái đó có phải là cái sẽ tồn tại trong tương lai ở cái khu vực của bạn hay không? Bạn muốn làm dịch vụ detailing tốt hơn rửa xe, chăm sóc xe bình thường, nhưng mà cái đó có phải là ở thị trường của bạn đang hướng đến hay không? Hoặc là thị trường của các bạn đang hướng đến cao cấp hơn nhưng bạn làm thấp cấp hơn, vậy thì nó có phù hợp để mà tồn tại hay không? Hoặc là bạn cũng có thể thấy là cái rủi ro đó có thể đến từ việc bạn không thể kiểm soát được chi phí, các chi phí để sinh ra nguồn thu của các bạn, chi phí quá cao do bạn tính toán chưa chính xác, hoặc là do rủi ro đến từ việc thay đổi cái nguồn nhân lực, nguồn nhân sự trong cái workshop của các bạn, nó ảnh hưởng đến cái chất lượng dịch vụ, vậy khách hàng có chấp nhận điều đó hay không? Rủi ro đó cũng có thể đến từ việc là các bạn chọn hình thức hoặc là chọn cái bên cung cấp cái giải pháp hóa chất, thiết bị và quy trình cho các bạn, nó có phù hợp với việc bạn kinh doanh hay không? Vì thị trường dịch vụ nó thay đổi từng ngày, bạn có đủ tỉnh táo, bạn có đủ tập trung để bạn làm điều đó hay không? Và nếu bạn chưa có thì bạn làm cách gì để có? Đấy, nghĩa là những thứ mà bạn đã biết là có thể gọi là hiểu biết hoặc kinh nghiệm, nhưng những thứ bạn tích lũy được rồi đa phần nó đều cũ, đúng không? Ít nhất là nó đã cũ, chỉ khác mức độ là nó cũ đến như thế nào thôi, và nó có còn áp dụng được vào thực tế hiện tại và tương lai hay không. Nếu mà nó còn áp dụng được thì bạn sẽ có cơ hội để kiếm tiền được. Nếu bạn không áp dụng được, bạn phải tiếp tục nghĩ ra một cái gì đó mới, một làn gió mới, một hình thức mới, một kỹ thuật mới, một mô hình mới mà nó phù hợp hơn với cái sự thay đổi và đi lên của thị trường. Vậy bạn có đủ những thứ đó hay không? Nhiều bạn đa phần chỉ nghĩ là vấn đề về tiền, mở lên cái workshop. Thật ra vấn đề về tiền mở lên workshop, xây cái workshop đó như thế nào, đầu tư ban đầu, điều đó với anh có thể góp ý cho các bạn, điều đó rất đơn giản. Xây lên rồi làm như thế nào và làm thế nào cho nó hiệu quả thì mới thực sự là vấn đề. Nếu các bạn quan tâm đến cái việc xây dựng cái workshop lên như thế nào và vận hành nó ra đó, sau đó ra sao, mình có thể đi vào cái episode sau, cái topic sau nếu các bạn quan tâm.
Và các bạn ơi, nếu mà các bạn có thắc mắc về cái vấn đề mà anh Randy vừa nói thì các bạn cứ, cách đơn giản nhất là các bạn cứ comment với tập episode 7 tuần này nha. Hoặc là các bạn có thể gửi email về chương trình, đó chính là 2a@detailing.wiki nha. Và các bạn đừng có quên á, là cứ mỗi 19 giờ tối thứ năm hàng tuần chúng ta sẽ được gặp nhau. Và bật mí cho các bạn là episode 8 tuần sau là chúng ta sẽ nói về cái chủ đề thời tiết. Thì như các mình bật mí nhỏ cho các bạn là như các bạn đã biết thì ở hiện tại thì bên miền Bắc, ở ngoài miền Bắc nó đang rất là giông bão rất là lớn, thì không biết là nó sẽ ảnh hưởng tới gì trong cái ngành detailing, hay là những bạn kỹ thuật viên, những người mà làm việc trong ngành detailing thì sẽ có cái tâm trạng như thế nào khi mà phải làm trong cái một cái thời tiết như thì vậy. Thì các bạn nhớ đón xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại.
Hẹn gặp lại các bạn ở episode 8 vào tuần sau.